thiện có đoan khúc. Đoan là ngay thẳng, khúc là cong vẹo. Thế nào là ngay thẳng? Thực tế mà nói, một người giác ngộ, người minh bạch, tiêu chuẩn thiện ác của họ không giống như người thế gian chúng ta. Và thực ra mà nói, tiêu chuẩn thiện ác còn khác biệt rất nhiều. Từ trong Phật Pháp mà nói, tứ giáo, sự sai biệt đã không như nhau. Ở trong 51 cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa, hay nói cách khác, đã có 51 loại tiêu chuẩn khác nhau. Những điều mà thánh nhân thế xuất thế gian nói cho chúng ta phần lớn là nguyên lý nguyên tắc. Ở trong những lời nói này, ý nghĩa rất sâu, rất rộng, phải thể hội thật tỉ mỉ, phải thực tiễn ngay trong đời sống, để từ trong thực tiễn bạn sẽ có sự quan sát sâu hơn, sau đó mới biết được trên kinh điển của cổ thánh tiên hiền, từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Mới có thể thể hội được tất cả pháp mà Phật đã nói là rộng lớn uyên thâm. Nói đến đoan khúc, ở trong đây đã nói mấy cái nguyên tắc vô cùng quan trọng. Tâm của bạn chánh thì hạnh của bạn sẽ chánh. Tâm bất chánh, nhưng dáng vẻ tạo ra đó làm như thế nào cũng là bất chánh, cũng là cong vẹo. Cho nên nguồn gốc ở trong tâm địa. Tiên sinh Liễu Phàm đã đưa ra cho chúng ta ba cái nguyên tắc. Cái thứ nhất là tâm thuần túy cứu đời. Chúng ta có hay không? Tuyệt đối không có ý niệm tự tư tự lợi. Niệm niệm vì chúng sanh, đặc biệt là vì chúng sanh khổ nạn. Hiện nay thế gian tai nạn mỗi ngày một nhiều hơn, mỗi ngày một nghiêm trọng hơn. Tai nạn hình thành như thế nào vậy? Dĩ nhiên là do cộng nghiệp gây nên. Cộng nghiệp thì lại hình thành như thế nào vậy? Cổ thánh tiên hiền của chúng ta gọi là thất giáo, nghĩa là mất đi sự giáo dục, không có người dạy họ, đã không có người dạy họ thì đương nhiên họ sẽ thuận theo phiền não, thuận theo tư dục. Vậy thì liền tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, niệm niệm đều là tự tư tự lợi, hoàn toàn không hề nghĩ đến người khác. Tạo cái nghiệp này rất nặng. Tối hôm qua ở tại đây thấy ở trên báo, tôi rất ít xem báo, thỉnh thoảng xem cái tiêu đề Đài Loan. Năm nay có 400.000 ca phá thai, năm ngoái là 320.000 ca, tăng thêm 80.000 ca. Điều này thật khủng khiếp. Phá thai ở trong Phật Pháp, Phật đã nói là nhất định đọa địa ngục, đó là tội giết người. Bạn biết là một năm giết 400.000 người, năm vừa rồi 320.000 người. Những oan hồn oan gia trái chủ này nhiễu loạn ở trong xã hội thì xã hội của bạn sao có thể thái bình được chứ? Sao có thể an ổn được đây? Quỷ thần đang làm loạn. Thật quá đáng sợ. Đây quả đúng là chúng ta chưa có làm hết trách nhiệm giáo dục. Vào thời xưa, ở trong nhà có cha mẹ dạy bảo, ở trường học có thầy cô hướng dẫn. Nền giáo dục vào thời xưa không giống như nền giáo dục hiện nay. Nền giáo dục hiện nay là truyền thụ năng lực, kỹ thuật, là truyền thụ những thứ này. Là kỹ thuật công nghệ. Nền giáo dục vào thời xưa là dạy bạn làm người như thế nào, dạy bạn đối nhân xử thế như thế nào. Vậy bạn làm sao sống một đời sống hạnh phúc mỹ mãn? Không những một đời này hưởng phước, mà đời sau vẫn hưởng phước, đời đời kiếp kiếp không mất phước báo. Đây là nền giáo dục của cổ nhân. Chúng ta thử xem nền giáo dục hiện đại là dạy cái gì? Chỉ mưu cầu những lợi nhỏ trước mắt, không cần nói đời sau. Ngay cả lợi ích năm tới còn không biết, còn không hề lo tính đến. Đời sống như vậy, các vị thử nghĩ có ý nghĩa gì chứ? Mỗi ngày tạo tác tội nghiệp cực nặng, thì tiền đồ tương lai là ở ba đường ác rồi. Tình trạng của đường ác, các vị đọc kinh điển rất nhiều, trên kinh điển chắc chắn không có nói lời lừa gạt người. Trên kinh Kim Cang nói rất hay, Như Lai là bậc chân ngữ, bậc thật ngữ, bậc như ngữ, bậc bất cù ngữ, bậc bất dị ngữ. Từng câu chân thật. Chúng ta có cảm giác thấy sự đáng sợ của địa ngục, sự khủng khiếp của đường ác hay không? Một chút lợi ích trước mắt này có đáng gì chứ? Trước mắt thiệt thòi một chút có đáng gì? Nên suy nghĩ nhiều về tiền đồ. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta tích đức lũy công. Tích đức chính là giữ tâm tốt, lũy công chính là nói lời hay, làm việc tốt. Tốt chính là thiện. Niệm niệm phải giữ cái tâm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích người khác. Nếu như có một niệm vì bản thân là bất thiện rồi. Đây gọi là đoan khúc, đó chính là công, không phải ngay. Phải giữ cái tâm này, phải làm những sự việc này. Thứ hai, mỗi niệm phải có cái tâm chân thật yêu thương người khác. Giống như mẹ hiền yêu thương con cái của họ, đặc biệt là khi con trẻ vào khoảng vài ba tuổi, cha mẹ yêu thương, cha mẹ chăm sóc. Có thể đem loại tâm thương yêu này mở rộng đến yêu thương tất cả chúng sanh hay không? Nói lời thành thật, hiện nay cái tâm của bậc làm cha mẹ yêu thương con cái không bằng trước đây. Bởi vì hiện nay cha mẹ phần lớn bản thân đều có nghề nghiệp, đều có việc làm. Luôn luôn đem con cái ủy thác cho người giúp việc trong nhà chăm sóc. Các vị thử nghĩ, vậy là có tâm yêu thương hay không? Không thể nói đến tâm yêu thương được rồi. Tương lai con cái lớn lên có tình thân hay không? Tình thân sẽ bị tổn giảm đi rất nhiều. Đại sư Ấn Quang ở trong Văn Sao cực lực chủ trương phụ nữ, sự nghiệp vĩ đại nhất của họ, cống hiến lớn nhất của họ đối với tất cả chúng sanh, đối với quốc gia xã hội, đối với dân tộc, chính là chăm sóc con cái. Toàn tâm toàn lực chăm sóc, bồi dưỡng cho chúng. Con cái của bạn có tài đức, con cái của bạn hiểu biết, chính là rường cột của quốc gia xã hội. Làm thế nào để bồi dưỡng? Do mẹ bồi dưỡng giáo dục. Ấn Tổ nói, hiện nay sự nghiệp vĩ đại nhất của phụ nữ họ không làm, họ dứt bỏ rồi, họ lại đi tìm một công việc nhỏ ở trong xã hội. đây gọi là điên đảo rồi. Cho nên tiêu chuẩn đúng sai của các bậc thánh hiền quả thật không giống như người thế gian chúng ta. Họ nhìn rất xa, nhìn rất sâu. Tình mẹ tình thân là được bồi dưỡng từ nhỏ. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn ảnh hưởng cảm hóa sâu sắc nhất trong cuộc đời của một con người. Dứt khoát không nên cho rằng trẻ nhỏ không biết gì thì bạn sai rồi. Cách nghĩ, cách nhìn này của bạn là hoàn toàn sai rồi. Tuy chúng còn nhỏ, 1 tuổi, 2 tuổi, thậm chí còn chưa biết nói, chúng thấy ở trong mắt, nghe ở bên tai. Gọi là tập thành từ nhỏ trở thành tự nhiên. Hiện nay xã hội vợ chồng ly hôn quá nhiều, không có con cái thì thôi, có con cái thì điều này đối với con cái là tổn thương lớn nhất, tạo nên ấn tượng xấu nhất. Họ không biết sự đáng sợ của quả báo ly hôn. Họ không có trách nhiệm đối với sự an toàn của xã hội và thế giới. Vào thời xưa, chúng tôi có nghe nói kết hôn, hoàn toàn không hề nghe nói ly hôn, chưa từng nghe qua bao giờ. Cho nên cái xã hội đó an định, trị an lâu dài. Đạo lý ở đâu vậy? Đạo lý ở gia đình mỹ mãn. Cho nên mới có xã hội ổn định phồn vinh, mới có quốc gia giàu mạnh. Hiện nay không có người dạy rồi, không có người hiểu được cái đạo lý này. Tình cờ xem thấy trong sách xưa thì nói cái thứ này đã lỗi thời rồi, không hợp thời đại, cần phải đào thải. Những thứ này đào thải rồi, cái mà chúng ta hiện nay nhận là gì? Là thiên tai nhân họa. Thế gian có rất nhiều người nói ngày tận thế từ bỏ lời giáo huấn của thánh hiền thì ngày tận thế liền hiện tiền ngay thôi. Cho nên phải có tâm chân thật yêu thương người khác, tâm chân thật chăm lo người khác. Thứ ba là nói thành kính. Thuần là tâm chân thành, cung kính, đây là đoan. Tất cả thiện nghiệp mà bạn làm phải tương đồng với thánh hiền. Nếu như tương phản, trái ngược lại với điều này không có thành ý, không có ý kính trọng, không có tâm yêu thương, không có cái tâm chân thật cứu đời giúp đỡ người khác, thì tất cả thiện pháp đã tu đều là bất đoan. Những sự việc này khi nói thì dễ dàng, khi làm thì khó. Khó ở chỗ nào vậy? khó mà chúng ta hoàn toàn không có tiếp nhận nền giáo dục này. Xưa nay không có nghe ai giảng qua, đã bị thoái tục cảm nhiễm rồi. Sai mãi thì thành đúng. Ngày nay nghe đến cách nói này cảm thấy rất kỳ lạ. Bạn ở trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, nghe đến cảm thấy rất hay. Nhưng mà vẫn cứ không làm được. Không làm được cái gì vậy? Xem thấy đại chúng xã hội không có cách làm này. Nếu ta làm như thế này thì ta chẳng phải bị thiệt thòi rồi sao? Một chút thiệt thòi cũng không chịu. Tại vì sao không chịu thiệt thòi gì? Ý niệm tự tư tự lợi quá mạnh rồi. Niệm niệm đều đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu. Chư Phật Bồ Tát, thánh hiền thế gian là đem lợi ích của chúng sanh đặt lên hàng đầu. Điều này hoàn toàn tương phản với chúng ta. Người ta đem lợi ích xã hội đặt lên vị trí hàng đầu, bản thân họ sẵn sàng chịu thiệt thòi, sẵn sàng hy sinh phụng hiến. Đây là Phật Bồ Tát. Cách làm này không thiệt thòi, hậu phước vô cùng tận. Bạn ngày nay dành một chút phần hơn với người khác, trước mắt dường như được một chút lợi ích, nhưng về sau tai họa nhiều vô cùng. Chắc chắn đọa tam độ. Đọa vào tam độ thì dễ, nhưng thoát ra khỏi tam độ là không dễ dàng. Bạn sẽ luân hồi nhiều kiếp, thọ khổ nhiều kiếp.